một tu sĩ kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Sáng hôm ấy, tôi được lệnh về trên đi công tác ở một làng khá xa nhà, mãi đến chiều tối mới về. Khi chỉ còn cách nhà dòng chừng 20 cây số, tôi lái xe chạy ngang qua một làng nhỏ bên đường, định dừng lại xin một ly nước uống cho đỡ khát vì đường xa và trời nóng nực. Nhưng tiếc thay, các cửa nhà gần mặt đường đều đóng cả, không một bóng người. Cả làng nằm im lìm trong nắng chiều đang tắt dần sau rặng núi. Sau cùng, tôi đành phải lái xe chạy thẳng về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Khi xe chạy gần tới cuối làng, tôi thoáng thấy bóng dáng một em bé đang quốc bộ trở về làng. Đang mải chú ý đến đứa trẻ, thì bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi. Rồi chiếc xe lảo đảo, và tôi phải vất vả lắm mới giữ xe được thăng bằng. Tôi cẩn thận thắng xe dừng lại, xem sự việc gì đã xảy ra. Tôi nhận ra ngay là một bánh xe đã bị xì lốp. Biết là không có gì trầm trọng lắm, nên tôi bình tĩnh lấy hộp đồ nghề sẵn có trong xe ra để thay bánh xe. Tôi tháo 4 cái đinh bu lon của bánh xe bị xỉ, và cẩn thận đặt chúng nằm trên mặt hòn đá gần bên lề đường. Cũng lúc đó, đứa trẻ từ cuối đường đi tới chỗ tôi đang dừng lại để thay bánh xe. Thay vì đi thẳng về nhà, đứa bé lại đến gần, tò mò nhìn xem thầy dòng lạ mặt trong bộ áo nâu dính đầy bụi đang làm gì. Mặt đứa bé thật kháu khỉnh dễ thương. Xem ra nó không sợ người lạ. Nó lễ phép chào tôi, và tiếp theo đó là một chuỗi câu hỏi, trong khi quan sát tôi thay bánh xe hư. Một lúc sau, tôi mất kiên nhẫn, cảm thấy khó chịu, muốn đuổi đứa bé đi, viện cớ là mẹ em đang đợi em ở nhà. Nhưng đứa trẻ vẫn thản nhiên ngây ngơ đáp lại là mẹ em không cần đến em. Và nó vẫn theo sát bên tôi từng bước, xem xét từng hành động của tôi. Kế đó, tôi đi tìm 4 cái đinh bu lon, nhưng lạ chưa, không thấy chúng đâu cả. Đứa bé cũng cúi xuống, cẩn thận nhìn ngó khắp nơi giúp tôi tìm, nhưng vẫn không thấy một cái nào. Tôi càng bực mình hơn nữa, và mất hết bình tĩnh, khi nghĩ đến đoạn đường còn lại phải đi, mà trời đã nhá nhem tối rồi. Tôi chỉ còn biết thu xếp đồ nghề vào trong xe, khóa cửa xe, rồi đi tìm một điện thoại gọi về dòng báo cho bề trên biết sự việc đã xảy ra. Đứa trẻ vẫn thản nhiên theo dõi tôi với ánh mắt tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa quan tâm đến tôi. Sau cùng, nó chạy theo tôi, gọi tôi và nói, "Thầy ơi, sao thầy không tháo bớt mỗi bánh xe một cái đinh bu lon để ráp vào cho bánh xe đã bị xì? Như thế, mỗi bánh xe sẽ có 3 cái đinh bu lon, cũng còn đủ để giữ vững bánh xe chạy hết đoạn đường còn lại đưa thầy về nhà." Tôi như giật mình thức tỉnh trước lời đề nghị thông minh của đứa trẻ, và lập tức quay trở lại chỗ xe đang đậu, và làm theo lời đề nghị của nó. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là mỗi lần nghĩ tới lời nói của đứa trẻ, tôi vẫn còn cảm thấy bực mình, và không hiểu tại sao tôi vẫn còn giữ phản ứng tiêu cực đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể đoán được lý do tại sao thầy dòng kia lại vẫn còn cảm thấy bực mình, thay vì vui mỗi lần nghĩ lại lời đề nghị thông minh, hợp lý của đứa trẻ ấy. Thái độ của thầy cũng phản ứng một phần nào thái độ tiêu cực có thể gặp thấy ngay trong đời sống thực tế của mỗi người chúng ta. Biết bao lần, chúng ta có mặc cảm tự tôn, coi mình là người tài giỏi, thông biết, và khinh thường khả năng của người khác, cả khi họ có lý. Chỉ vì chúng ta bị chạm tự ái, sợ bị bẽ mặt, sợ bị thua thiệt. Thật vậy, nhiều khi lòng tự ái có thể làm lu mờ lý trí, khiến chúng ta không còn biết nhận định rõ ràng đâu là sự thật, đâu là lầm lẫn nữa. Đáng tiếc thay, nhiều lúc cũng chỉ vì không có đủ can đảm chấp nhận sự thật và những hạn hẹp của mình, nên chúng ta tỏ ra cố chấp tới mức điên rồ, làm cho người khác phải mỉm cười khinh chê. Quý vị và các bạn thân mến, vậy đâu là bí quyết có thể giúp chúng ta luôn giữ được sự an bình thanh thản nội tâm và nụ cười cởi mở hồn nhiên không? Đó là biết chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình với những khuyết điểm, những hạn hẹp và thất bại do cuộc sống đem lại, là đón nhận những gì tốt lành, những ưu điểm mà chúng ta khám phá ra nơi chính mình để phát triển chúng. Đồng thời cũng biết chấp nhận những điều tốt lành nơi người khác, để học hỏi thêm, để tiếp thu và để tiến tới hơn. Triết gia Việt Nông Lô nói, kinh nghiệm là một ông thầy khó tính, bao giờ cũng mở đầu giờ học bằng một thử thách đặt ra. Chúng ta cũng thường nghe nói, thất bại là mẹ thành công. Một thất bại thôi không đủ để nói lên rằng mình là người vô dụng. Khi gặp thất bại, người ta có thể chỉ trích hành động của chúng ta, nhưng chúng ta có thể lấy đó như động cơ để hoàn thiện chính mình và như bàn đạp để tiến tới. Thật là may mắn khi chúng ta biết nhận ra những lầm lỗi của mình và quyết tâm sửa chữa. Đổ lỗi cho người khác vừa là điều giả dối đê hèn, vừa là điều bất lợi cho quá trình tiến bộ của mình, bởi vì nó khiến chúng ta mù quáng, không biết nhận ra nguyên nhân sâu xa của sai lầm đã qua. Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta cần học hỏi nơi những kinh nghiệm, những thất bại, để ngăn chặn và khắc phục nó. Điều quan trọng là chúng ta có biết thừa nhận những lỗi lầm, và có đủ ý chí, đủ sáng suốt để học hỏi, và để rút kinh nghiệm từ những sai lầm, thất bại đó hay không. Lạy Chúa, con tin rằng Chúa nhân từ luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi, và với ơn Chúa trợ giúp, mọi lỗi lầm của con đều có thể sửa chữa bằng ý chí phục thiện, bằng thời gian và với sự bền tâm kiên trì. Amen.